Quán Giang Đường xin hân hạnh giới thiệu cùng các bạn thêm một tác phẩm nữa của nhà văn Tiểu Tử mang tựa đề Mùa Thu Cuộc Tình do Dân Ngọc diễn đọc. Phần 1. Bữa ăn trưa đó của ông Năm thật giản dị. Một trái cà tomat không dầu, không giấm và một miếng thịt bò nhỏ bằng bàn tay, nướng trên dĩ sắt không muối không bơ. Quá giản dị. Nhất là hôm nay thứ bảy, không phải đi làm. Nghĩa là có dư giả thì giờ để làm một món gì đó cho có vẻ một bữa ăn cuối tuần. Cho nó khác với ngày thường, ăn dội ăn vàng cái gì cũng được. Thật quá giản dị. Nhất là ông Năm sống một mình, không bị phiền toái bởi những chuyện dụng dặn lỉnh kỉnh phải làm vào cuối tuần của người có gia đình. Ở Paris này mà sống một mình như ông Năm thì thời gian không biết phải làm gì cho hết, chứ đừng nói không có thì giờ để làm một bữa ăn cho tươm tất vào trưa thứ bảy. Nói rằng ông Năm không biết làm bếp cũng không đúng. Hồi xưa, hồi còn ở bên nhà, thật tình ông Năm không biết chiên một cái trứng gà. Ông chỉ biết đi làm ngày hai buổi, còn việc bếp núc có bà Năm lo hết. Bây giờ thì khác. Ông Năm cũng biết nấu vài món thông thường và lâu lâu cũng biết làm một nồi phở để đãi đôi ba ông bạn già cùng lứa tuổi và cùng thân phận lưu vong. Như bình thường thì trưa thứ bảy, ông hay thả xuống khu 13 la cà ở nhà sách Khai Trí một lúc, rồi sang qua mấy cửa hàng nho nhỏ trên lầu Paris Stores để coi có gì lạ không. Sau đó ông mới tấp vô tiệm phở để ăn trưa. Có khi đi một mình, nhưng thường thì với một vài người bạn gặp nhau ngoài phố. Ở khu 13, vào trưa thứ bảy, không gặp người này cũng gặp người nọ, bởi vì ai cũng đến đó để mua đồ. Nói là đi chợ tàu, chớ thật ra là để tìm lại một chút gì hơi hướng của quê hương. Những khuôn mặt gần gũi, gặp ai cũng thấy quen quen. Những món hàng còn giữ nguyên nét cũ. Đòn chả lụa vẫn phải còn có màu xanh của lá. Con vịt quay vẫn phải đỏ ao màu mật. Và những cái tên chỉ cần đọc lên là đủ để gợi nhớ. Hồi sáng này, ông Năm cũng đã đóng bộ để đi khu 13. Trời đã sang thu, nhưng nắng còn thật ấm. Cây Marronnier, nhà hàng xóm nằm ngay dưới cửa sổ nhà ông Năm, đã trở màu vàng, chắc lá đã rụng đầy. Ông Năm nghĩ vậy khi đứng thắt caravet gần khung cửa sổ. Chỗ ông cư ngụ là một studio nhỏ ở lầu 3, khu nhà cũ nằm sau phía sau nhà thờ Sacré-Cœur. Cây Marronnier che hết phía dưới, thành ra từ phía cửa sổ nhà ông Năm nhìn thẳng ra chỉ thấy bức tường cao của khu nhà đối diện chắn ngang. Chừa phía trên bầu trời bị đóng khung hình chữ nhật bởi hai dãy nhà dài. Trên nền trời đó, tuốt phía xa là nóc nhà thờ với cây thánh giá. Thành ra, thế giới bên ngoài, nhìn từ phòng ông Năm chỉ còn lại dọn dẹn có cây thánh giá để nhìn, còn có thêm một điểm tựa. Ông Năm theo đạo Phật, nhưng từ ngày dọn về đây, 5-6 năm gì rồi, cứ nhìn cây thánh giá riết mà ông có cảm tưởng như mình đã thành con chiên của Chúa. Nhiều khi ông thấy cây thánh giá thật là sinh động. Ông không hay rằng niềm suy tư của ông đã gửi trên đó từ lâu. Có lần, trong thư gửi về Việt Nam cho bà Năm, ông viết: Anh thường nhìn cây thánh giá đứng cao dò dọi một mình trên kia mà tự hỏi, không biết anh và cây thánh giá ai cô đơn hơn ai. Nhưng cây thánh giá hãy còn giang tay ngạo nghễ, chớ anh thì từ lâu rồi anh đã buông tay đầu hàng số mệnh. Tuy nhiên ở đây anh còn có cây thánh giá trước mắt để hướng về đó mà cầu nguyện. Chớ ở bên nhà giờ này đây muốn cầu nguyện, em phải hướng về đâu hả em? Anh bỗng ứa nước mắt, thương em vô cùng. Ở ngay trong lòng quê hương mà thiếu thốn đủ thứ, đến nỗi điểm tựa cho niềm tin mà còn không có, thì em sống ra sao hả em? Đối với ông Năm, cây thánh giá trên trót nhà thờ Sacré-Cœur mặc nhiên đã trở thành một vật gì thật gần gũi, thật trần gian, thật người, và là động cơ khơi nguồn kỷ niệm. Hồi xưa, ông làm việc cho Air France ở Sài Gòn. Đời sống rất thoải mái, nhưng hai vợ chồng lại không có con. Chạy thầy, chạy thuốc mãi, rồi mới biết tại vì tử cung của bà Năm nằm lệch. Điều này làm bà Năm khóc hết nước mắt. Tuy nhiên, hồi đó còn trẻ nên cũng dễ nguôi, hai vợ chồng chẳng quan tâm cho lắm. Lần hồi tuổi đời chồng chất, sự không có con đã trở thành một vấn đề cho hai vợ chồng. Mặc dù ông Năm không bao giờ nhắc đến chuyện đó, bà Năm vẫn khơi ra để nhận lỗi về mình. Mặc cảm đó làm cho bà lúc nào cũng ân hận, ái náy. Rồi cái gì hư, cái gì trật, cái gì bậy ở trong nhà, dù là do lỗi những người giúp việc, bà cũng nhận hết. Ông Năm phải mất một thời gian dài để giải thích, khuyên lơn, an ủi, bà Năm mới lấy lại được quân bình. Có hôm, trong lúc hai vợ chồng đi dạo trên bãi biển Vũng Tàu, nhìn thấy mấy gia đình đông con đùa giỡn vui vẻ, bà Năm chợt thở dài than: Nếu không phải tại em thì bây giờ hai đứa mình đâu có bơ vơ như vậy. Ông Năm tròn tay ôm vai vợ, xoay người lại để nhìn sâu vào mắt. Em à, mình không có con, nhưng mình còn có nhau. Đó là trời thương lắm rồi, em còn đòi hỏi gì nữa? Thử tưởng tượng một ngày nào đó không còn có nhau nữa thì sao? Bà Năm gật gật đầu, nhưng chẳng bao giờ tưởng tượng đến cái ngày không còn có nhau đó. Vậy mà cái ngày đó đã đến cho ông bà Năm. 2 năm sau, ngài mất nước trong chuyến vượt biên ở Cà Mau. Ông Năm đi thoát, bà Năm bị bắt lại với một số người không may khác. Ông Năm sang Pháp làm việc lại cho hãng Air France. Bà Năm nằm tù hết mấy tháng. Được thả ra thì nhà cửa đã bị tịch thu. Đành về quê ở Gò Công làm công nhân cho nhà máy xây lúa của gia đình mà trong đợt đánh tư sản đầu tiên, nhà nước đã tịch thu để biến thành hợp tác xã. Từ đó là những chuỗi ngày thương nhớ, là những lo âu dằn vặt, là những lá thư nhiều ẩn nghĩa cho đúng dân phạm nhà nước. Còn chuyện vượt biên lần nữa là chuyện mà bà Năm không bao giờ dám nghĩ đến. Bên này, ông Năm chạy mãi rồi cũng được nhập cảnh gửi về. Nhưng phía sau bà Năm thì gặp quá nhiều khó khăn trong hồ sơ xin xuất cảnh. Cứ kéo dài bằng những chầu chực, bằng những lời hứa hẹn suông và bằng mấy lần bị lường gạt. Để cuối cùng, mấy năm sau, mới biết là hồ sơ đã bị bác từ lâu. Tình đó đến với ông Năm bằng tờ giấy tập học trò vàng như giấy súc ở trên đó. Bà Năm chỉ còn đủ sức viết có mấy hàng. Vậy là vĩnh viễn không còn có nhau nữa. Ông Năm mất tinh thần hết một thời gian dài. Sau đó, dọn về khu phố này, tình cờ cửa sổ mở về hướng nhà thờ Sacré-Cœur. Để mỗi sáng trước khi đi làm, ông nhìn cây thánh giá một lúc, giống như một tín đồ ngoan đạo. Khi ông Năm mặc xong quần áo thì trời cũng đã gần trưa. Đốt điếu thuốc để lên môi, ông đóng cửa bước chậm rãi xuống cầu thang, giống như đo từng nấc thang một. Thật ra, tại tánh ông Năm vốn đã trầm, thêm tuổi đã gần 60, bắt ông phải cẩn thận khi bước lên bước xuống. Ngoài ra, có gì phải vội phải gấp khi mà chẳng có ai đợi ai chờ. Đi khu 13 vào trưa thứ bảy đã thành một thói quen. Chẳng có gì phải náo nức. Bỗng nhiên, ông Năm nhìn thấy cuộc đời mình sao thật vô dĩ, giống như tờ giấy trắng mênh mông trải dài, thăng bằng, chẳng có một dòng mực, chẳng có một đốm màu, cũng chẳng có một vết quen ố. Hình ảnh đó làm cho ông Năm dừng lại ở giữa cầu thang, ngẩn ngơ một lúc, như vừa khám phá ra một điều gì quá rõ rệt nằm ngay trước mắt mà sao lâu nay ông không nhận thấy. Mình đi làm đều đặn, mỗi tuần xuống khu 13 cũng đều đặn vào trưa thứ bảy. Mỗi tối thứ hai đi cine một lần vì giá vé hạ. Đêm nào cũng coi tele vào 8 giờ tối để theo dõi tin tức, rồi đọc sách, đọc báo đến 11 giờ rưỡi là tắt đèn ngủ. Đều đặn, đến cái cầu thang này, mình cũng đều đặn trèo xuống trèo lên, đến nỗi biết nó có 48 nấc. Vậy rồi thôi, rồi cứ như vậy cho tới về hưu, tới chết. Ông Năm hít hơi thuốc thật sâu để thở khói ra thật dài. Ông làm mấy lần như vậy, giống như đang tìm một đáp số. Rồi ông vỗ nhẹ bàn tay lên thành lan can gỗ, tự nhủ: thôi, đừng nghĩ tới nữa. Ông tiếp tục bước xuống. Nhưng bây giờ sao thấy bước chân nặng hơn hồi nãy nhiều. Khi đi ngang qua trước phòng gác gian, có tiếng gọi: ông George, ông George. George cũng là tên của ông Năm. Người Pháp phát âm Năm thành Nam, nghe lơ lớ chói lộ tai, nên ông lấy đại tên George cho dễ gọi, dễ kêu. Bà gác gian bước ra trao cho ông một điện tính, nói: vừa mới tới, tôi định lên nhà đưa cho ông thì ông xuống đây. Ông Năm rung tay mở bức điện tính, dòng chữ ngắn ngủi hiện lên nhảy múa: đã có xuất cảnh, lo vé máy bay cho em. Mai. Điếu thuốc trên môi bỗng rơi xuống đất. Ông Năm có cảm giác như mình đang lên cơn sốt. Ông đọc lại điện tín một lần nữa. Hai tay gồng cứng lại mới kèm được tờ giấy đứng yên căng thẳng dưới đất. Ông nói cho mình nghe. Đúng rồi, bà được xuất cảnh rồi. Bà gác giang nghiêng đầu lo lắng. Có sao không? Có chuyện gì không, ông George? Tiếng bà ta lôi ông Năm về thực tại. Ông nhìn bà ta, mỉm cười, rồi nắm lấy tay bà lắc mạnh. Cảm ơn bà nhiều lắm. Tôi thật không biết nói gì cho phải. Bà thật tốt bụng, quá tốt bụng. Cảm ơn, cảm ơn. Giọng ông thật thành khẩn, làm như chính bà đã cho giấy xuất cảnh. Bà ta không hiểu gì cả, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười trước thái độ của ông Năm. Bà ấp úng, nhưng mà trong lúc đó ông Năm buông bà ra để chạy lên cầu thang. Nửa chừng sực nhớ ra, ông dừng lại, nghiêng người nói dối xuống. Điện tín của vợ tôi ở Việt Nam. Bà nói bà sẽ qua đây ở với tôi. Cảm ơn nhiều. Rồi ông phóng lên cầu thang, nhảy hai bậc một, nhanh như sóc, nhẹ như hươu, làm như ông mới có 20 tuổi. Vào phòng, ông ngã người lên giường, thở hổn hển. Cái tuổi 20 bất thần tìm lại chỉ đủ giúp ông trèo lên hết 48 nấc thang thôi. Một lúc sau, ông cầm điện tín lên, đọc lại một lần nữa. Thật rõ ràng mà, đây nè, hàng chữ không bỏ dấu. Đã có xuất cảnh, lo vé máy bay cho em. Mai. Đọc là hiểu ngay. Còn Mai là tên của bả rồi, chớ còn ai vô đây nữa. Cái tên dễ thương mà mình đã thương từ mấy chục năm, không còn lộn với ai được. Vậy là chỉ còn có vé máy bay nữa là xong. Ông nhổm người lên, nhìn tấm lịch tháng treo gần đó, để thấy rằng mình bỗng quên mất hôm nay là thứ bảy. Vậy phải đợi thứ hai mới vào sở lo vụ này được. Ông lại nằm xuống. Dễ thôi, nhờ thằng Duran đánh cái tele là xong ngay. Nhưng mình cũng phải gửi cái điện tín về cho bả mừng. Tội nghiệp, không biết ai chạy lo cho bả cái xuất cảnh. Chớ bả thì lo khỉ gì được với cái tánh hiền khô và nhắc hít của bả. Nghĩ đến đó, ông Năm bỗng thấy thương vợ vô cùng. Cái người đàn bà hiền khô và nhắc hít đó đã về làm vợ ông từ hơn 30 năm. Trước sau như một, theo chồng như một cái bóng. Ngoài chuyện không có con, chẳng thấy bao giờ bà làm bận tâm ông. Con nhà giàu ở Gò Công học ở Marie Curie. Vậy mà cô gái có cái tên Trần Thị Lệ Mai đó đã có một quan niệm sống thật cổ điển, thật Á Đông. Và khi trở thành bà Trần Văn Năm, luôn luôn bà đối xử với bên chồng thật vuông tròn và xem việc nội trợ như một thiên chức.